Trước hết chúng tôi xin kính chào anh Quốc Vinh cũng giống như là quý khán giả đang nghe chương trình của đài SBS này. Với cái cơ hội để chúng tôi trả lời, chúng tôi xin nói lại trong những cái lý do mà chúng tôi ra tranh cử trong cái liên danh tương lai của cộng đồng người Việt tự do tại tiểu bang New South Wales trong năm lần này là nó có nhiều yếu tố. Vì khi chúng tôi cũng đã, hồi trước chúng tôi cũng đã tham gia với cộng đồng và đã làm chủ tịch cộng đồng này 2 năm, và sau đó chúng tôi đã bàn giao lại một cái cộng đồng cũng tương đối là vững mạnh và nhiều cái rất là nhiều những cái sinh hoạt tốt đẹp lại cho cái ban chấp hành kế. Và 2 nhiệm kỳ vừa qua thì chúng tôi cũng đã đứng qua một bên để cho cái ban chấp hành này có cái cơ hội tiếp tục làm việc. Tuy nhiên trong 2 năm gần đây thì có rất là nhiều chuyện đã xảy ra, và đặc biệt là gần đây cái sự chia rẽ cũng giống như là cái sự sụp đổ của cái cộng đồng chúng ta đã nó tới tột cùng, tới một cái mức mà nếu mà chúng tôi không trở lại hoặc là không có ai mà sẵn sàng đứng ra để phục vụ cộng đồng mà cứ để cái cộng đồng chúng ta tiếp tục như vậy nữa thì cái cộng đồng chúng ta sẽ không còn đường để quay trở lại. Giống như cái câu mà chúng tôi đã dùng trong khi chúng tôi ra mắt liên danh, là khi chúng tôi ra mắt liên danh như vậy thì cũng chúng tôi lập cái liên danh thì cũng một số người nói là cái nhà nó cháy như vậy thì tại sao chúng tôi lại trở lại. Chúng tôi chỉ có nghĩ cái câu trả lời là chúng tôi biết là cái nhà nó cháy, chúng tôi là biết là cái nhà nó cháy gần rụng nát rồi. Tuy nhiên với một cái vai trò là một thành viên trong cộng đồng thì chúng tôi đã phục vụ cho cộng đồng 2 năm trước thì chúng tôi cũng có một cái sự gắn bó với cộng đồng nhiều năm như vậy, cho nên chúng tôi cũng không nỡ lòng nào để cho cái nhà nó cháy sụp đổ mà không còn cái gì để cứu nữa, cho nên chúng tôi sẽ sẵn sàng đứng và ra để gánh vác những công việc của cộng đồng để hàn gắn lại hoặc là để cứu vãn lại những cái gì mà chúng ta có thể cứu vãn được khi cái nhà nó chưa completely, có nghĩa là hoàn toàn sụp đổ mà để cho không còn cái cách nào để phục hồi lại nữa. Cái đó là cái điều chúng tôi mong muốn. Vì nếu mà quý anh cũng như quý khán giả đã biết thì cái chuyện văn phòng cộng đồng phục vụ đã được đóng cửa, đã bị đóng cửa và nhân viên cũng bị sa thải, rồi trung tâm văn hóa và sinh hoạt cũng bị hạn chế và một số người cá nhân tôi cũng bị ảnh hưởng, và tất cả những cái phục vụ như vậy, rồi hội chợ Tết trong năm vừa qua cũng là khi COVID đã mở lại thì cũng không được hoạt động, cho nên tất cả mọi cái sinh hoạt của cộng đồng đều bị tê liệt như vậy. Mà cái cộng đồng nó tan nát như vậy thì chúng tôi nghĩ là chúng tôi là một thành viên, chúng tôi phải tích cực tham gia, cho nên chúng tôi chỉ có đáp ứng cái lời kêu gọi của cái ban tổ chức bầu cử ra lập liên danh, và tới cái ngày hết hạn thì chúng tôi là cái liên danh duy nhất đã nộp theo cái luật lệ của bầu cử và đã ra mắt và để cho quý đồng hương tranh cử vào cái ban chấp hành bầu cộng đồng cho nhiệm kỳ trong năm tới, cho 2 năm tới.
Chúng ta sẽ nói đến anh sẽ phục hồi cộng đồng như thế nào, nhưng mà có lẽ trước khi chúng ta nói chuyện đó thì cũng nên ôn lại chuyện cũ chút xíu, bởi vì trong 2 năm qua, thứ nhất là dịch COVID và thứ hai là cái chia rẽ trong cộng đồng và dẫn tới một cái vụ kiện cáo. Thì theo anh á, cái nguyên do là vì đâu?
Thưa anh cũng như quý khán giả của đài, chúng tôi có thể hiểu được là mỗi một người có một cái sự hiểu biết riêng và cái nhìn nhận riêng về những cái lời lẽ mà chúng tôi sắp sửa nói ra đây. Tuy nhiên đối với cá nhân chúng tôi nhìn theo một cái khía cạnh lạc quan hoặc là cái chung và có nghĩa là tổng quát, thì khi chúng tôi giao lại cộng đồng cho cái ban chấp hành mới thì 2 năm đầu ban chấp hành làm việc cũng tương đối nhịp nhàng, nhưng mà 2 năm sau nữa thì cũng có một cái sự không đồng ý kiến với nhau về một cái cách tổ chức của một của lễ, nói cho thẳng là lễ tổng thống của hai nền của cựu tổng thống Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu, và sau đó cái sự tranh chấp nó tiếp tục cũng giống như là cái sự cư xử của người này và người kia nó trở thành cái rạn nứt, nó trở thành không có được đoàn kết với nhau nữa. Thì từ những cái rạn nứt này nó lại sang cái rạn nứt kia, và người ta cứ tiếp tục thấy cái sự chia rẽ nó càng ngày càng rõ rệt. Rồi giống như anh nói cái vụ thư kiện, mà không phải thư kiện, là cái vụ mà lùm xùm thứ nhất là cái chuyện trong 2 năm COVID thì lại có đưa ra cái tin là, và chúng tôi cũng được biết là 20 hội đoàn, xong đó xuống 19, rồi 18, rồi 17, có nghĩa là tiếp tục có những cái hội đoàn này mới được tham gia và thành lập trong cái thời gian bị COVID. Cho nên cũng một số người đã vì một số cái khác biệt đó lại đòi hỏi là ủa tại sao lại có cái sự thành lập của các hội đoàn này, rồi một bên thì lại nói là ở các thành lập này đã được hội đồng tư vấn giám sát chấp thuận thì tại sao không được. Cho những cái lèo lái đó nó trở thành một cái cãi vã giống như là tranh chấp qua lại. Thì trên nguyên tắc là nếu mà người ta làm minh bạch cái chuyện này thì nó không có là vấn đề gì hết, nhưng mà nó vì một số những cái khác biệt đó rồi cái đưa được cái tin đó nữa thì nó càng kéo một cái sự khác biệt nó lại càng xa hơn nữa, và nó chúng tôi có thể dùng là có nghĩa là hai một cái thái cực khác nhau, cho nên là cứ núi này đứng trong núi kia và hai bên đều đấu đá nhau qua lại thì nó trở thành một cái cộng đồng rạn nứt. Mà sau cuối cùng nữa thì nó tiếp tục cho tới cái năm gần đây là cái văn phòng cộng đồng chúng ta đóng cửa. À, chúng tôi hiểu là cũng có thể là vì funding cut hay là cũng có thể là vì cái sự gì đó mà cái văn phòng phục vụ cho cộng đồng thì lại bị đóng cửa, rồi nhân viên bị sa thải, đâm nó lại càng rạn nứt thêm sâu hơn nữa. Và
Chúng ta biết chuyện này cũng khá lâu rồi, những cái tranh cãi này nó kéo dài suốt cũng 2 năm có,
đúng vậy,
nhưng mà bây giờ cái chuyện đó nó cũng đã được giải quyết rồi, ngã
đúng
ngũ
vậy.
rồi, hai bên đều đồng ý với một cái giải pháp rồi, và giải pháp đó là sẽ tổ chức bầu cử ban chấp hành mới, và đó là cái lý do mà anh ra để tranh cử vào trong ban chấp hành mới. Nhưng mà còn một cái vấn đề, tức là cái việc tổ chức lễ tưởng niệm của hai cố tổng thống Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu thì nó vẫn còn đó. Thì không hiểu cái quan điểm của anh về cái chuyện này như thế nào. Bởi vì không thể chối cãi được, đó cũng là một trong những cái nguyên nhân mà nó gây những cái xào xáo trong thời gian qua.
Tôi nói lại là cái chuyện tổ chức của lễ hai tổng thống, cái cách tổ chức cũng như là cách cư xử khi mà mình cũng làm một cái công việc đó. Tuy nhiên nếu mà mình làm với một cái vấn đề hài hòa mà mình nói cho nó nhẹ nhàng thì mọi người đều hòa đồng và làm việc với nhau, cái đó là cái phương pháp làm việc thôi. Còn nếu mà cái sự trái ý giữa cái cách tổ chức cũng như là cái niềm mang ơn của người này mang ơn của người kia thì cái đó là tùy theo cái chiều hướng của mỗi người. Tuy nhiên chúng tôi cũng có thể hiểu được là cộng đồng chúng ta là đã xây dựng trên cái nền của đệ nhất và đệ nhị của Việt Nam Cộng Hòa, cho nên chúng ta không thể nào bỏ chối được cái chuyện của hai của vị cố tổng thống đó. Tuy nhiên cái có thể là cái cách làm việc và cách cư xử trong thời gian đó nó đã bắt đầu làm cái rạn nứt, và cái rạn nứt nó tiếp tục nặng hơn nữa. Trở lại cái câu hỏi của anh thì chúng tôi đã nói là trong cái thời gian đầu tiên chúng tôi cũng phải đi tham khảo cái ý kiến giống như là chúng tôi lắng nghe hết. Nếu mà nói phe này phe kia thì lúc đầu chúng tôi rất là không muốn dùng cái chữ phe này phe kia, tuy nhiên cái sự đổ nát còn sụp đổ cộng đồng chúng ta tới giờ này là không còn gì để mà còn giữ lại nữa, cho nên phe bên này thì nói là bên kia không muốn chúng tôi tổ chức lễ giỗ cho hai vị cố tổng thống, chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà theo như cá nhân chúng tôi thì chúng tôi đi gặp từng hai mỗi người hai bên đàng hoàng, thì bên một bên thì nói là cộng đồng tổ chức cũng không sao hết á, cái chuyện đó là tổ chức vẫn đàng hoàng, nhưng mà ăn thua là tổ chức cho nó êm đềm mà nhẹ nhàng, chứ không phải là mình tổ chức một cái lễ mà để mình đánh phá để tấn công, có nghĩa mình nhắm một cái sự tấn công khác thì nó không có hay. Còn một phe bên kia thì gặp chúng tôi cũng gặp, thì một cái phe đó rất là cương quyết, cộng đồng phải đứng ra tổ chức, cộng đồng phải làm cái này, hà có thắng có hứa chứ vậy không. Chúng tôi trên nguyên cách làm việc chúng tôi là người sinh ra ở Úc đàng hoàng, có bằng cấp ở Úc, xin thưa anh và quý vị, chúng tôi đã làm những cái công việc rất là đàng hoàng chính, mà trong cái cộng đồng trong cái xã hội Úc này chúng tôi không có thể nào mà đương không gặp một người mà bị một cái sự áp lực như vậy. Nhưng mà khi mà bị chúng tôi hiểu cái hoàn cảnh của những cái cá nhân đó, là một số người đó nói như vậy, nhưng mà chúng tôi cũng không phải vì vậy mà chúng tôi lại phải ở dạ dạ vâng vâng là chúng tôi nghe theo, và lại chúng tôi cũng có cái nhận xét riêng. Mà cũng giống như anh và quý vị, khi mà mình gặp những cái tình huống như vậy thì mình sẽ phải theo như cá nhân chúng tôi, cái cách cũng như là chúng tôi sẽ phải rút lại và xem xét coi xem là hai bên bên nào nói bên nào đúng nhiều hơn, bên nào sai nhiều hơn. Và chúng tôi tin chắc rằng đây là cái lý do mà chúng tôi đã nói chúng tôi đã nguyện làm một cái cầu bắc nối giữa hai bên với nhau, hai cái thái cực với nhau, chứ chúng tôi không nói là chúng tôi về một phe, bởi vì nếu mà chúng tôi về một phe chúng tôi chỉ đứng về một bên là chúng tôi đã không cần phải nghe bên kia nữa rồi. Mong anh và quý đồng hương hiểu cho cái chuyện đó. Và khi mà chúng tôi đã biết được cái chuyện đó như vậy, chúng tôi nói chuyện rất là nhẹ nhàng trong cái tình mà không có đả kích hai bên lẫn nhau, cho nên chúng tôi đã nói là chúng tôi sẽ sẵn ra sàng đứng ra tổ chức lễ các cái lễ truyền thống của cộng đồng. Thì cái lễ truyền thống cộng đồng đã tổ chức, cái lễ của giỗ của cố tổng thống đã được tổ chức trong 2 năm hay 4 năm trước rồi, thì cái lễ đó trở thành là cái lễ truyền thống, cho nên chúng tôi nói rất là nhẹ nhàng, chứ chúng tôi không muốn tấn công phe này phe kia. Tuy nhiên họ lại lấy cái đó ra là nói là chúng tôi nói vòng vo rồi không có đi sâu vào sự thật, nhưng mà thực sự ra cái ý của họ muốn là họ muốn chúng tôi đứng về một phe rồi cái lại tấn công bên kia. Nếu mà chúng tôi đứng về một phe mà tấn công bên kia thì chúng tôi cũng không khác gì như họ, thì cái đó là chúng tôi đã thất bại trong cái đó. Tuy nhiên chúng tôi vẫn tin tưởng rằng với cái sự hàn gắn và nối kết giữa các phe phái cũng như chia rẽ với nhau thì liên danh của chúng tôi có thể làm được.
Bây giờ nhìn ra phía trước, làm thế nào để phục hồi cái sinh hoạt của cộng đồng và phần nào đó tạo lại cái sự đoàn kết ở trong cộng đồng? Cụ thể anh sẽ làm cái gì nếu như mà anh đắc cử và anh chỉ có 2 năm thôi, đúng không ạ? Tại vì theo quy định của VCA ấy, thì mỗi một người chỉ được quyền làm chủ tịch của ban chấp hành 2 lần thôi. Thì anh đã làm 1 lần rồi, tức là giờ anh còn 2 năm nữa thôi. Thì anh có tự tin đủ là trong 2 năm đó anh có thể thực hiện được những cái hoài bão của anh không? Viễn kiến của anh là gì về cộng đồng này?
Dạ, thưa anh cũng như quý khán giả, đối với cá nhân chúng tôi chỉ nghĩ là cái việc thứ nhất là làm là phải đoàn kết và làm cái cầu nối giữa các sự khác biệt với nhau, có nghĩa là về các phe với nhau, các hội đoàn đoàn thể với nhau. Thì việc đầu tiên chúng tôi có thể làm được là chúng tôi sẽ đi liên lạc với các đại diện, các tinh thần, các tôn giáo, các hội đoàn đoàn thể để chúng ta có một cái cơ hội xem cái common ground nó là ở đâu, để chúng ta biết là cái sự khác biệt đó là cái gì. Và nếu mà chúng tôi có thêm thời gian nữa thì chúng tôi sẽ kêu mời tất cả các quý vị này ngồi lại với nhau, và chúng ta có thể có một cái ngày đó để chúng ta bàn việc coi xem là cái sự khác biệt đó là cái gì, và mong rằng là có cái sự thỏa thuận hay là cái sự đoàn kết với nhau trong cái công việc này. Thì cái điển hình mà chúng tôi có thể nói, ví dụ như chúng tôi có thể làm là chúng tôi có thể kêu bác sĩ Tiến là hoặc là luật sư Ái là một cái phe một bên, rồi chúng tôi có thể kêu anh Phô Huy và Cái Hoàng hay là một số người trong cái phe bên kia nữa, cũng ta có thể tạo cơ hội cho hai phe này ngồi lại với nhau trong một cái sinh hoạt nào đó để chúng ta có thể may ra ngồi bắt tay lại và đoàn kết lại cái cộng đồng, vì đoàn kết là cái điều mà chúng tôi có mong muốn, và chúng tôi sẵn sàng sẽ làm đủ mọi thứ để kết nối lại với nhau. Tuy vậy, nếu mà được quý vị tín nhiệm thì có hai cái công việc khác nữa là cái công việc ngoài cái công việc mở ra cho văn phòng phục vụ cũng như là mở lại cái trung tâm sinh hóa văn hóa và sinh hoạt lại cộng đồng, mở rộng ra để cho quý đồng hương chúng ta có nơi mà đến sinh hoạt hoặc là cậy nhờ, thì chúng tôi cũng có cần phải bắt đầu tiến hành là cái việc hỗ trợ Tết. Cái hỗ trợ Tết nó sẽ vào tháng 2 năm 2024. Chúng ta không còn nhiều thời gian để chúng ta làm những cái đó, nhưng mà vì cái công việc tổ chức hỗ trợ Tết nó cần rất là nhiều thời gian. Cho nên chúng tôi cũng mong rằng là quý vị tín nhiệm chúng tôi trong cái cuộc bầu cử này để cho ban chấp hành để cộng đồng chúng ta có cái ban chấp hành mới, và cái ban chấp hành chúng tôi có cái cơ hội để bắt đầu làm những cái tiến hành những cái công việc đó để xây dựng lại cộng đồng. Chứ cộng đồng chúng tôi đã nói là cộng đồng một cái cộng đồng rách nát như vậy thì chúng ta phải cần người quét rác và xây dựng lại, chứ bây giờ mà chúng ta cứ ngồi đây mà chần chờ cãi qua cãi lại thì nó không đi đến đâu được, và nói cho cùng thì người đồng hương của chúng ta là cái người sẽ bị thiệt thòi, và những người lợi ích trong cái sự chia nát này là những người ở xa hơn nữa.
Tôi cũng rất là cảm kích với cái sự lạc quan của anh và cũng rất là hy vọng là anh sẽ có dịp để mà cống hiến những cái gì mà anh nói nãy giờ cho cái việc xây dựng cộng đồng. Nhưng mà đoàn kết không chưa đủ, tôi nghĩ rằng là còn phải nói đến cái chuyện là công bằng, phải nói đến cái chuyện dân chủ nữa. Mà lần này ra đó thì đáng tiếc là chỉ có một mình liên danh của anh thôi. Tương lai liên danh rất là có ý nghĩa nhưng mà có một mình anh thôi. Và hiện nay đó thì ở trong cộng đồng thì người ta bắt đầu bàn tán về cái chuyện đó, tức là như thế này thì có nên chăng là chờ để có được 2 liên danh, ít ra là đồng hương họ cũng có được cái sự lựa chọn. Anh nghĩ
Dạ
sao?
thưa thưa anh cũng như quý khán giả đang theo dõi chương trình, thì chúng tôi chỉ thấy nếu anh nói cái chữ công bằng thì nếu mà chúng có cái sự công bằng thì tất cả mọi người chúng ta khi ban bầu tổ chức bầu cử đưa ra cái thông báo kêu gọi tất cả mọi người ở tại cư ngụ tại tiểu bang New South Wales có quyền lập ra liên danh và có quyền nộp đơn để thành lập và ứng cử trong cái ban chấp hành 2 nhiệm kỳ tới, trong cái 2 năm tới. Thì rất tiếc là chỉ có một mình liên danh chúng tôi cũng mong muốn được có 2 liên danh, tuy nhiên trong cái thời gian đó không không được. Nhưng mà bây giờ có một cái người đó đứng lên nói là kêu gọi đình hoãn lại những cái chuyện này để cho họ có cơ hội ra liên danh thứ hai. Thì cái chuyện đó là cái chuyện đã không công bằng rồi. Chúng tôi xin giải thích cái chuyện rất là dễ dàng để cho quý vị hiểu. Chúng tôi đã lập liên danh, chúng tôi đã đưa ra hết các thành viên, trình bày cho tất cả các quý vị. Bây giờ phải quay qua tấn công các thành viên trong liên danh này, đủ mọi thứ trở ngại hết cho cái liên danh của chúng tôi. Rồi cái đầu phải nói là đánh phá đó mà thành công thì chúng tôi sẽ ra liên danh thứ hai. Thì cái kiểu đó là không công bằng rồi. Cho nên bây giờ quý đồng hương mà nghe như vậy kêu chúng tôi phải rút lui lại để lại cho cái liên danh thứ hai ra thì cái chuyện đó là chuyện không công bằng rồi.
Cảm ơn tiến sĩ Hà Cao Thắng rất nhiều.
Chúng tôi cũng xin một lần nữa xin cảm ơn anh Vinh cũng như quý khán giả của đài cho chúng tôi cơ hội để trình bày cái tâm sự của chúng tôi và mong rằng cộng đồng chúng ta có một cái cuộc bầu cử rất là ổn định và lành mạnh. Nếu lá phiếu của quý vị tín nhiệm chúng tôi, lá phiếu của quý vị là cái quyết định cho tương lai của cộng đồng này. Cộng đồng chúng ta đã rách nát như vậy là đủ rồi, không cần phải câu thời gian. Cộng đồng chúng ta phải bắt tay với nhau và làm việc và xây dựng lại cái cộng đồng vững mạnh. Ngày 27 tháng 8 là Chủ nhật tới đây. Quý đồng hương, dù bận rộn cỡ nào đi nữa, chúng ta phải tích cực đi bầu cử và chúng ta phải chủ động trong cái công việc bầu cử này vì cái lá phiếu tín nhiệm của quý đồng hương sẽ là quyết định cho tương lai, sẽ là một cái viên gạch xây dựng lại cái sự đoàn kết của cộng đồng chúng ta. Một lần nữa xin cảm ơn anh Quốc Vinh cũng giống như là đài SBS cho chúng tôi cơ hội trình bày.